This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, Tiến Dũng. Tiến Dũng hôm nay có khỏe không? Tiến Dũng trong một cái ngày mà mới mưa xong.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Tính khỏe không? Có gì mới không?
Cũng ok, cũng bình thường. Cảm ơn Hường, cái sao cháu Hùng Cường, phải không? Rồi hỏi tiếp nữa bạn.
Mời lên phường hả? mời anh lên phường. Cháu Hùng Cường là mời lên phường liền.
Mời anh lên phường, phải không? Lấy giấy chứng nhận đi đường, rồi xong xuôi đi ra chợ mua cục sườn, phải không? Rồi xong xuôi rồi tiếp tục ra
thường
quá. Rồi xong xuôi ra ngoài đường, tiếp tục ra ngoài đường, đứng đường, hỏi chính phủ ơi, đói quá.
Đói, quý vị ơi, quý vị cũng cầu nguyện cho Việt Nam.
Đúng.
Thì Dũng cũng mua thuốc, cũng gửi về cho người thân mình để mà giúp đỡ hàng xóm láng giềng đó.
Yeah.
Cái vấn đề là chỗ này lúc mà mình mua thuốc Costco, giờ quý vị chắc cũng gặp trường hợp giống như vậy, tại vì chúng ta mua Tylenol nó như limit thôi. Trước đó mua rất thoải mái, sau đó tự nhiên cái limit mỗi người vô là mua được một chai Tylenol thôi. Vì nó có... Dạ vâng.
Yeah.
Thực ra thì chúng ta gửi tiền về, bây giờ người ta không có xài tiền được. Người ta đâu có đi đâu, đi chợ cũng khó nữa.
Nếu mà bây giờ mình mà xài tiền thì lại gửi vài tiền đô không có được. Họ lại đòi những cái số account của thân nhân của mình bên Việt Nam đó.
Vào cái cái trường mục của những người ở Việt Nam. Nhưng mà có gửi vào thì họ cũng đâu có xài, đâu có ra rút tiền hay là xài thẻ, cũng bây giờ cũng nhiều vòng
khổ
lắm.
Khổ.
Dạ, hay như bây giờ thì tiền cũng không làm được gì. Chúng ta mua đồ ăn, là chúng ta mua thuốc về cho người thân của mình, đồ ăn chúng ta mua đồ hộp cũng được. Chứ đừng thấy vào Costco những cái cá hồi, cá mồi, cái gì đó, cá thu trong hộp rồi đó, gửi về rồi, hay là hem, cái spam hả?
Spam.
Là gửi về, đúng rồi, cái spam chúng ta gửi về, họ cắt, họ bỏ vào mì gói, ăn cũng ngon lắm quý vị. Thử trước khi gửi về,
chống đói.
Gói với trứng gà đập vô rất là ngon.
Chống đói thì đó là những cái phương cách mà mình thấy mà có thể mình giúp được.
Giờ mình qua cái cơn đại nạn thì đi là tính sao ha?
Dạ, đúng vậy.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Vâng, thưa quý vị, để Dũng gửi ngay về những bản tin buổi sáng ngày hôm nay ha. Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán nó là mismatch, tức là có số màu xanh, có số màu đỏ. Dow Jones thì giảm 21 điểm, hiện tại là 35.321 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq là 11 điểm, hiện tại là 14.668 điểm. S&P 500 thì lên 0.90, tức là chưa đến 1 điểm, hiện tại là 4.448 điểm. Kính thưa quý vị, khi nốt 15 là 1.27%. Dầu thô thì hiện tại bây giờ giảm 7 xu, 66 đồng 52 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng giảm 4 đồng 20 xu, 1.783 đồng 60 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.31%, 20 năm là 2.88%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 23.005 đồng, bán ra 23.170 đồng. Vàng thì mua vào 56.250.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.850.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng hôm nay thì đúng ra thị trường chứng khoán sẽ mở xuống, quý vị, sẽ xuống cái lý do vì quỹ liên bang có những phút để họp với nhau, và tháng 9 này họ sẽ quyết định để cắt đi những cái gói cứu trợ cho nền kinh tế Hoa Kỳ hay không, chẳng hạn như là cap up cái tiền mà bond buy 120 tỷ mỗi tháng, nâng cái lãi suất lên để hầu cho giảm đi cái sự lạm phát bùng phát kinh dị hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ. Điều đó đã làm cho nhiều nhà kinh tế gia dùng cái sự là thập thò, tức là họ cũng đang quan tâm, đang tìm hiểu coi cái động thái của Federal sắp tới là như thế nào, và chúng ta biết là họ họp vào tháng 9 tới đây. Cái chương trình như vậy thì khi mà cắt một cái dòng nước như vậy thì chắc chắn sẽ có những biến cố xảy ra. Mà trước đây thì ông Jerome Powell, ông đã nói rồi, ông chấp nhận cái lạm phát tạm thời để mà giúp cho cái nền kinh tế nó vượt qua cái thời gian khó khăn này, sau đó hãy tính tiếp. Bây giờ thì chính phủ tiếp tục rót tiền ra, tiền mặt tràn lan hết. Nhưng mà tháng 9 tới đây thì chúng ta không biết như thế nào. Có thể Tiến Dũng theo Tiến Dũng đoán nha, là lành ít dữ nhiều. Tức là khi mỗi khi vị trung ương bang cắt đi cái dòng viện trợ giống như cái Afghanistan hiện tại bây giờ 300 triệu mỗi ngày mà cắt đi một cái rẹt cái là coi như chết ngắt luôn. Thì trường hợp Mỹ hiện tại bị cái kinh tế của Mỹ cũng giống như vậy, khi mà Federal cắt cái 120 tỷ rồi nâng lãi suất lên thì nó sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến frozen shrimp, tức là tôm đông lạnh nha. Thì nhắc lại, tôm đông lạnh trong cái bịch đông lạnh ở Kroger, Whole Foods và Albertsons đã bị recall, lý do vì nó nhiễm cái con Salmonella. Tí Dũng đã gửi bản tin này cái đây hẳn 2-3 tuần trước, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn, dư âm vẫn còn đó. Một cái công ty tên là Avanti Frozen Foods đã recall tất cả cái shrimp của mình, shrimp loại có vỏ và không có vỏ trong bịch ni lông đông lạnh chúng ta mua về, chúng ta có thể làm chế biến thức ăn gì đó. Và những cái tôm này nó bị nhiễm cái con Salmonella. Tí Dũng, nếu mà trường hợp quý vị có mua tôm ở đâu đó thì cũng ok hết, nhưng mà chúng ta làm ơn ăn chín một chút. Có nhiều người ăn tái, tôm cũng tái được nữa. Thật sự tôm tươi bắt từ biển lên, bắt từ sông lên thì nó ok, nhưng mà đã đông lạnh rồi đó thì nó không còn cái độ tươi nữa. Ngay cả cá hay gì, cái chợ Kroger, Whole Foods và Albertsons chúng ta không nên mua tôm ở đây. Mà nếu mà trường hợp cái bản tin này đã recall rồi đó thì chúng ta nên hạn chế mua những cái tôm đông lạnh ở chợ Mỹ. Dũng đã nói với vị rất là nhiều vì cái ăn sống đó, nó không có tốt cho sức khỏe của mình. Thật sự nó không tốt một chút xíu nào hết. Vì cái thịt sống đó, chúng ta từ con bò chuyển qua đây khoảng chừng 15 phút thôi hay là 20 phút thôi là cái thịt nó đã không có tốt rồi. Mỹ họ làm bò trong cái máy nhà máy lạnh, họ cắt ra họ để lạnh đưa vào đông lạnh liền, chứ không phải như cái chợ khác. Thì chúng ta biết là họ đưa cái thịt bò ra như vậy thì không tốt. Thậm chí thịt bò ở Việt Nam mà để ngoài chợ cả ngày trời như vậy thì thật sự ra nó rất là độc, cái vị nó nhiễm rất là nhiều con vi khuẩn. Nên Dũng khuyến khích quý vị ăn gì nấu chín một chút ha. Để cho trong cái thời điểm này chúng ta bệnh thì cũng mệt, trong cái đại dịch như vậy mà thêm cái bệnh Salmonella hay E. coli nữa thì nó phiền lắm, kính thưa quý vị. Nhớ nha, recall tôm nha, chúng ta cẩn thận. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe cũ, tức là used car. Chưa bao giờ trong lịch sử mà used car lên ngôi, nó lên đến 30%, up to 30%, và đây con số cao nhất trong vòng 70 năm qua, kính thưa quý vị. Theo như bà Jessica, bà này làm về Executive Director ở bên Edmunds, thì bà cho biết rằng xe đã lên rất nhiều. Những cái xe khoảng 68.000 mai cũ nha, 68.000 mai là chạy rồi đó, 68.000 mai là cũ rồi đó, là khoảng average là khoảng 25.000 cho mỗi chiếc. Ví dụ nó nói vì trước đây có anh chàng kia mua xe Civic mấy năm thôi, khi mà mua xong rồi bán lại 4 năm sau hay 3 năm sau gì đó, bán lại even. Tức là cái giá trị nó vẫn even, nó lên nhiều như vậy. Nhưng bà nói rằng rất may á, là cái used car nó lên, nó sẽ hit một cái ceiling nào đó thôi. Không thể nào cái giá xe cũ bằng xe mới được. Cái Civic 2020 không thể nào bằng cái giá 2021 được. Nhưng tại sao xe cũ lên ngôi? Đơn giản như thế này, các quý vị. Bây giờ chúng ta mua xe mới rất là khó. Nghe hay xe Ford. Bây giờ xe Ford yêu cầu quý vị mua là mua đặt online. Có thì đến lấy, không có thì đáng chờ. Chẳng hạn chiếc xe Cadillac Escalade sản xuất tại Mỹ mà không đâu xa hết, ngay cái thành phố Arlington quý vị đang ở là cái hãng Cadillac nằm ngay đó luôn. Bây giờ quý vị không tin cái việc Dũng mời quý vị đến Cadillac đặt chiếc xe Cadillac Escalade 2021 7 tháng. Xe Mỹ làm tại Mỹ, tại sao phải chờ 7 tháng? Trong cái xe cũ thì Dũng thấy là có nó liền, đặt có liền, họ mua, họ cần họ mua. Tại vì mọi người ta bắt đầu đi làm trở lại, mọi người bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường thì họ cần xe thì họ mua xe, họ trade xe cũ vào lấy xe mới vân vân. Cái lý do đơn giản là mặc dầu cái Escalade xe Mỹ, sản xuất tại Mỹ, lắp ráp tại Mỹ, tại tiểu bang Texas, thành phố Arlington, nhưng cái vấn đề là những cái semiconductor trong chiếc xe đó nó lệ thuộc vào nước ngoài, chẳng hạn như những cái chip điện tử nó lệ thuộc vào Taiwan, China hay là Japan vân vân. Khi mà nó thiếu như vậy thì họ phải chờ, mà chờ thì chúng ta đặt xe không có, xe tất cả có hết rồi thì cái chip đó không chạy được. Vậy thì tại sao xe cũ lên ngôi? Mua là có liền, xe mới phải đặt tốn mấy tháng lên, chúng tôi cần xe bây giờ. Đó là cái lý do tại sao mà xe cũ hiện tại giờ mắc như vậy. Nhưng mà tôi tin chắc là một ngày nào đó gần đây thôi, xe cũ sẽ bắt đầu giảm giá trở lại, kính thưa quý vị. Bản tin kinh tế là bản tin này phụ vào bản tin ngày hôm qua, tức là người ta nói rằng tại sao Home Depot ít người đi vào Home Depot, có thể là nhà cửa bắt đầu cool down, tức là giảm nhiệt chăng. Thật sự đúng như vậy, vì sáng hôm nay một bản tin mới đưa ra là house construction đã giảm đến 7%. Tính đến July thì khoảng 1.530.000 cái unit được xây ra. Tức là cái nhà cửa xây ra cũng đã có chiều hướng giảm xuống. Lý do như vậy vì Home Depot cũng đã giảm cái traffic. và cái application để mà làm những cái permit, building permit nó cũng đã giảm từ 1.640.000 unit bây giờ xuống còn 1.530.000 unit, tức là nó đã giảm nhiệt. Thí dụ có một cái không hiểu là như thế này, không phải là không hiểu nhưng mà không hiểu nổi tại sao mình nghĩ như thế này. Cái nhà quý vị mua 300.000, thí dụ cái nhà thí dụ nó ở đi, thí dụ bây giờ vậy, Dũng mua 300 bây giờ nó lên 450-500, thí dụ cũng rất là buồn khi nó lên 500, thậm chí lên 600 thì cũng không muốn cái xíu nào. Nếu trong trường hợp hiện tại bây giờ quý vị bán căn nhà, đó là cái lợi của quý vị. Như vị vẫn ở căn nhà đó, căn nhà chúng ta mua 300 bây giờ lên 500, không lợi chút nào mà chúng ta là một cái nạn nhân, vì chúng ta phải trả cái thuế đến 500.000 lần. Cái tiền property tax nó trả, vì cái nhà chúng ta biết là cái roller coaster, nhà năm nay lên, năm sau xuống chút, hoặc là những cái năm mà nó giảm giá xuống, chúng ta phải ra chính phủ, ra chỗ CD nó ở để mà gọi là protest, thì chúng ta sẽ chính xác hơn là appeal để nói là ồ cái nhà này nó không có đúng giá này này. Thì khi họ lên họ không có xuống lại. Mà quý vị ở căn nhà đó có bao nhiêu người trong trường hợp quý vị nhà lên mà bán bây giờ đã đâu, đúng không? Chúng ta vẫn ở căn nhà đó. Nhiều người mừng lắm, ồ căn nhà tôi mua 300 bây giờ lên 500.000. Thật sự không có mừng. Nếu mà chúng ta bán đi thì yes, mừng. Nhưng mà vẫn ở đó năm này tháng nọ, suốt đời đó thì không có mừng, vì chúng ta phải trả cái tiền thuế rất là nặng kinh thưa vị. Và đây là trường hợp mà nhà bắt đầu giảm. Khi mà nó cooling down hay nó crisis một cái nhà chính phủ appraisal vị lên 200.000 nữa, chúng ta họ đâu có xuống đâu. Chúng ta phải trả cái thuế cắt cổ như vậy, rất là buồn ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, kinh thưa vị, bản tin khá là quan trọng. Chúng ta chính phủ Hoa Kỳ họ rất là hay, họ không bao giờ mà nói là hay nhưng mà họ không có gọi là bỏ tiền để mà mướn người vào, họ gọi là outsource, hay là họ có chính xác là họ những người consultant, và họ đang có một cái contract cũng không đúng nữa, họ đang liên hệ với lại cái trường Texas University để mà điều tra những cái cơ sở thương mại đã từng lấy tiền PPP loan. Wow, bản tin này hấp dẫn đây. Và hiện tại họ đang run khoảng 1.800.000 cái PPP loan của những người mà họ tình nghi là có gian lận. Nhiều triệu lắm chứ, từ mấy chục triệu cái business trên toàn nước Mỹ, nhưng mà họ muốn run trước 1.800.000 này có một cái dấu hiệu gian lận. Và họ nói rằng trong 1.800.000 cái PPP loan business này đó là có khoảng gian lận đến 76 tỷ. Khoảng 10% total cái tiền mà chính phủ đưa ra, tức là khoảng 760 tỷ. Và họ cho biết rằng trong đó đó có 21 tỷ là khoảng 960.000 cái business mà họ register online. Cái hàng sử dụng ngồi ở nhà không làm gì hết. Mở ra, tôi có một cái business online làm YouTube. Bây giờ bị dịch, YouTube không ai coi. Tôi bị thua thiệt và tôi thiếu tiền. Cái đó có quyền mượn cái PPP loan và forgivable, tức là họ có thể cho mình luôn. Nhưng mà sau đó là những cái fake hết tất cả, nhưng không có làm hết á, chỉ create cái account thôi, đó là cái fake nha. Họ làm fake company, fake account, fake salary, và tất cả đều hoàn toàn là fake hết, chỉ có người là thật. Chỉ có người là thật, còn tất cả những cái business là hoàn toàn sai hết. Họ đưa ra một thí dụ như thế này, thí dụ nghe mới giật mình. Giang mà không có khôn, họ đưa cái công ty tên là Cabbage, họ đưa ra một gia đình có 4 người. Một người 20 tuổi, một người 21 tuổi, một người 46 tuổi, một người 49 tuổi. 4 người, một gia đình, tại sao họ biết? Cùng last name everything ở chung một cái nhà, ở chung một cái địa chỉ. 4 người, 4 đứa tuổi khác nhau. Và 4 người này làm chủ 4 cái công ty khác nhau. Một công ty đầu tiên là Lawn Equipment Manufacturer, tức là sản xuất mấy cái đồ cắt cỏ đó, hay là công ty cắt cỏ gì đó không biết. Rồi Repair Worker, Auto Repair Worker, tức là những người này có một số người làm trong đó là làm về sửa xe. Một cái người nữa thì làm Nail Salon Technician. Ôi, Technician có S, tức là hai người làm Nail Salon Technician. Ha, là 4 người, một người là sản xuất, làm sản xuất những cái máy hay là cắt cỏ gì đó không biết. Một người thì sửa xe và hai người làm Nail Salon Technician. 4 người này là 4 người cùng một gia đình. Cha mẹ, hình như là 46-49 là cha mẹ và 20-21 là những đứa con. Làm mỗi năm 100.000. Và có chủ 4 cái business khác nhau và sống chung một mái nhà. Thật sự ra nhìn vô là thấy có cái gì sai sai ở đây, và họ bắt đầu điều tra những trường hợp giống như vậy. Và cho biết rằng sau khi những hồ sơ này được submit lên chính phủ thì Ví dụ chỉ biết nói là lành rất ít mà giữ thì rất là nhiều, kính thưa quý vị. Vâng, xin trở lại thông tin.
Cũng hơi gần đây trong cái PPP Paycheck Protection Program trong cái thời gian sắp tới, cho nên quý vị coi lại trường hợp của mình, hay hoặc là quý vị biết thì quý vị cũng cho những người thân của mình biết thêm trong vấn đề này nhé. Thưa quý vị, ngoài ra thì nếu mà quý vị nào mà thích ăn tôm thì quý vị lưu ý đừng đi chợ Mỹ nha. Tôm đông lạnh ở Kroger rồi ở đâu nữa bạn mà đang recall bạn?
Dạ, ở những cái chợ Albertson, Kroger và một cái ngôi chợ kế nữa là chợ Whole Foods, thưa quý vị.
Dạ, như vậy thì mình ăn tôm ở chợ Việt Nam được ha.
Nói chung là Dũng nghĩ rằng tôm chợ nào cũng được hết, nhưng mà không chính chính một chút. Tại vì thường cái con salmonella hay con E. coli nó qua nước, nó qua nước sôi là nó chết hết, cái thưa vị.
Yeah.
Có thể là quý vị làm rửa tôm mà kế rau rồi nó nhiễm qua chút chút thôi. Cái Dũng nghĩ là cái seafood đó, seafood thì nó rất là tốt, nó không có khó nhiễm. Tại vì cái những cái con salmonella E. coli này nó nằm trong đất đó, E. coli là từ phân ra thôi.
Yeah.
Nên những cái con này, những cái rau, củ quả là dễ bị hơn. Những cái con seafood giống như vậy hay thịt thà thì dễ bị hơn. Cái con vi con nào mà nó tiếp xúc với đất đai rồi nhiều thì là dễ bị, nhưng mà như đồ biển đồ sông thì nó ít bị lắm, ngoại trừ những người làm họ vô tình hay là để cái tay họ bị dính những cái con vi khuẩn này là nó lan ra thôi. Nên tôm thì ví dụ nghĩ ăn chứ chợ Kroger hay Food Albertson Recall, nhưng mà chúng ta lỡ mua rồi thì nó đừng có dùng, cứ nấu chín lên thì cũng everything ok.
Hy vọng vậy quý vị nhớ nhé. Thưa quý vị, cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính, thông minh với dịp quý vị. Chúc quý vị và Hoàng Tính một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành, và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Chúc quý vị bình yên.